Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà đã mở ra một trang sử mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đồng hành với những chiến công đó còn có sự đóng góp của các ca khúc cách mạng như một vũ khí sắc bén của quân và dân ta, đặc biệt là sự trưởng thành của một đội ngũ các nhạc sĩ sáng tác đã được hình thành trong những cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ngôi nhà âm nhạc hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một số nhạc sĩ là những nhân chứng lịch sử để tìm hiểu thêm một số thông tin cũng như cảm nhận của các nhạc sĩ về một thời hoa lửa, sôi sục tinh thần yêu nước và đấu tranh của sinh viên miền Nam và trên cả nước, cũng như không khí và những hoạt động của các nhạc sĩ đó trong thời điểm trước năm 1975, đặc biệt là thời khắc lịch sử đại thắng 30 tháng 4 năm 1975. Xin được giới thiệu các nhạc sĩ đã đến tham dự với chương trình hôm nay, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Trước hết, xin chào và cảm ơn các nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc tọa đàm, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tự Nguyện sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Vân Khánh trình bày.
Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hương vương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tì nổi lên. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sơ, cùng muôn trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nhìn xưa oai hùng đó đêm xin tiếp đời. Là người xin một lần khi năm
Vâng ạ, vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc Tự Nguyện, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Vân Khánh trình bày. Thưa các vị khách mời, bối cảnh trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có rất nhiều biến động, như những con sóng ngầm chuẩn bị cho tổng tiến công vào 30 tháng 4 năm 1975. Vậy trong thời điểm lịch sử đó thì các nhạc sĩ đang ở đâu và có những hoạt động gì ạ? Trước hết là xin mời nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
Lúc bây giờ cũng là cái thời điểm sau đồng khởi, tôi được phân công về ngay cái đoàn văn công giải phóng. Giữa năm 1960, ở chiến khu Dương Minh Châu đã hình thành một cái nhóm văn công do nhà văn Lý Văn Sâm và một nhạc sĩ đã quá cố tập hợp, và chúng tôi về cùng hình thành đoàn văn công giải phóng giai đoạn đầu. Sau chuyến lưu diễn ở các vùng giải phóng thuộc Tây Ninh, Củ Chi và Bình Dương ngày nay, thì chúng tôi chuyển về khu căn cứ ở chiến khu D và vùng Mã Đà. Cũng chính những thời gian này thì tôi tập thành sáng tác và bài hát đầu tiên của tôi viết, đó là bài Tiếng Hát Dân Công, kịp thời phục vụ chiến dịch lần đầu tiên quân giải phóng đánh vào thị xã Phước Thành, Bình Phước ngày nay. Và bài thứ hai tôi viết nữa, giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu 1960-65, đó là bài hát Qua Sông.
Và cái bài Qua Sông lúc đó thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng đã gửi từ miền Nam ra Bắc và gửi về cho Đài Tiếng nói Việt Nam đấy ạ.
Đúng.
Vâng, vâng.
Lúc bây giờ thì ở chiến trường chúng tôi liên lạc chỉ có một đường thôi, đó là đường giao liên Trường Sơn. Và tôi đã gửi theo con đường này ra ngoài Đài Tiếng nói Việt Nam. Và đến năm mùa xuân 1965-66, trong một đêm giao thừa sau lời chúc Tết của bác, thì tôi được nghe bài hát này Tốt Ca Nữ của đoàn Tổng cục Chính trị biểu diễn. Tôi rất xúc động.
Trước năm 1975 thì có rất nhiều những cái hoạt động sôi nổi, mà đặc biệt là phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe, cái hoạt động mà đã được thành lập từ ngày 15 tháng 5 năm 1965 với vai trò chủ tịch Hội Sinh viên sáng tác này, Tổng hội Sinh viên Sài Gòn nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã cùng với các nhạc sĩ sinh viên Trương Quốc Khánh, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Nguyễn Xuân Tân đã thực hiện những cái phong trào hát cho đồng bào tôi nghe, góp phần làm một cái vũ khí đấu tranh hữu hiệu để chống lại các cái khuynh hướng văn nghệ phi dân tộc hoặc là phản động lúc bấy giờ. Những cái hoạt động này của các nhạc sĩ đã góp phần cùng với mặt trận đấu tranh ở đô thị, rồi các cái hội thảo và cái phong trào xuống đường, những đêm không ngủ và các chiến dịch đốt xe của Mỹ. Vậy thì lúc đó nhạc sĩ Tôn Thất Lập cảm nhận được cái vai trò của mình và những cái hoạt động của nhạc sĩ lúc đó đã có những cái nỗ lực như thế nào trong cái phong trào này?
Có thể nói tôi trưởng thành từ các phong trào văn nghệ sinh viên học sinh, mà trong đó cao trào là phong trào hát cho đồng bào tôi nghe.
Vâng.
Tất cả những cái tác phẩm tôi viết đều dựa vào cái nhiệm vụ cổ vũ cuộc đấu tranh của nhân dân Sài Gòn và các đô thị miền Nam.
Dạ.
Cuối năm 1967, tôi được phân công tổ chức là ban cán sự sinh viên và tham gia góp phần tổ chức cái đêm văn nghệ hội Tết Quang Trung trước Tết Mậu Thân. Thì trong đêm đó mà tôi đã viết bài hát cho dân tôi nghe.
Dạ.
Và bài Người đợi người, tức là cái ý mình ăn Tết Quang Trung thì vua Quang Trung là tấn công ăn Tết trước khi vào Thăng Long. Thì
dạ, vâng.
Lấy cái ý đó, tôi dự báo một cái tình hình chính trị về trong những năm đó thì không khí đấu tranh chính trị của cách mạng rất sôi sục Sài Gòn và các đô thị miền Nam. Cho nên tôi viết bài Người đợi người và hát cho tôi nghe. Thì trong đêm văn nghệ tại Học viện Quốc gia Hành Chánh, ở trong sân trường nó tràn ngập các sinh viên ở đó, ước chừng như là khoảng 10.000 người.
À.
Tham dự trên sân khấu dài, sinh viên mỹ thuật người ta làm những cái bức tranh hoành tráng, cái phông đó, dài đến 20 mét, rồi trên nó vẽ cái hình ảnh là vua Quang Trung tiến công vào Thăng Long. Thì trong cái không khí đó thì mở màn là cái bài Thăng Long Hành Khúc, rồi sau đó là đến bài hát cho dân tôi nghe. Đó, thì cái bài này là được 200 sinh viên học sinh cầm đuốc và hát giữa trời. Thì trong khi hát đó thì ở dưới này người ta đi dự văn nghệ, người ta cũng đốt đuốc theo, ta hát theo, một tiếng vỗ tay rầm trời. Thì lúc đó là cảnh sát giải chiến này, cảnh sát chìm đất nổi, không cách gì mà đàn áp được cái cuộc văn nghệ đó. Rồi sau đó thì có những bài của anh Văn Cao, anh Phan Huỳnh Điểu, rồi anh Lưu Phước, những tác phẩm sử ca vang lên. Xen vào giữa là có cái vũ khúc Lúa Thơm Đồng Xanh, tức là cái bài Người đợi người đợi vào Sài Gòn đó. Thì cái không khí nó tràn ngập cả cái khu vực đó. Đó là cái đêm mà thắp lửa của văn nghệ sinh viên học sinh cho cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ sau đó thì tất cả các trường đại học theo nghị quyết của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn là thành lập, khẳng định là văn nghệ quần chúng của sinh viên học sinh là văn nghệ đấu tranh. Và thành lập các cái đoàn văn nghệ. Thì tất cả các cái trường đại học, các cái khoa, rồi thậm chí bên các đoàn sinh viên Phật tử, sinh viên Công giáo, rồi đồng bào trí thức, rồi thiếu nhi, đều tất cả đều có các cái đoàn văn nghệ. Thì trong đó cái đoàn văn nghệ nồng cốt là đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Sài Gòn. Đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Sài Gòn ban đầu là do anh Dương Văn Đầy làm trưởng đoàn, rồi đến anh Trần Thiện Tứ, rồi anh Hồ Hữu Nhật. Và sau đó thì các anh trong tổng hội và tôi là người gần như sau cùng, chị Tuyết Ngọc, rồi đến tôi là và đến anh Nguyễn Văn Sanh, rồi đến anh Trần Xuân Tiết, là chị Quỳnh Như. Thì cái đoàn văn nghệ nó phát triển rộng trong khắp các miền Nam, các đô thị miền Nam, xuống An Giang, về Cần Thơ, rồi ra đến miền Trung là có Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang, đặc biệt là Huế, Sài Gòn với Huế là liên kết với nhau trong đấu tranh của tổng hội, nhưng đồng thời văn nghệ quần chúng, văn nghệ sinh viên học sinh cũng là liên kết giữa hai bên. Khi mà tổ chức những chương trình lớn để phối hợp, có cả những cái người ca sĩ, nghệ sĩ của sinh viên học sinh Sài Gòn, của Huế vào đây biểu diễn hoặc ra Huế biểu diễn, rồi lan đến Đà Nẵng. Đó thì cái không khí của cái đoàn văn nghệ sinh viên học sinh. Thì từ đó, trong một đêm Giáng sinh năm 1969, Tổng hội Sinh viên tổ chức một cái đêm văn nghệ sinh viên Giáng sinh vì hòa bình. Và ngay trong đêm đó thì thành lập ngay cái ra mắt cái phong trào gọi là hát cho đồng bào tôi nghe. Trước hết là gồm các anh em sinh viên đã hoạt động tại chỗ đó, đã hoạt động các trường đại học đó. Tôi là người phụ trách chung, rồi đến anh Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh, rồi đến anh Trần Long Ẩn, anh La Hữu Vang, anh Miên Đức Thắng, rồi anh Nguyễn Xuân Tân, vân vân đó. Là thành một cái phong trào hát cho đồng bào tôi nghe. Thì dĩ nhiên là tất cả những cái hoạt động này chúng tôi đều có sự chỉ đạo của thành ủy thông qua ban cán sự sinh viên. Cái phong trào nó lan mạnh không những trong nước mà lan ra tới nước ngoài. Việt kiều mình ở các nước đều thành lập những cái đội văn nghệ hay các đoàn văn nghệ sinh viên học sinh, ví dụ sinh viên Phật tử ở Đức này, rồi ở Pháp này, rồi văn nghệ của Nhật này, ở Bỉ này, nó lan rộng trong Việt Kiều. Và đặc biệt là ở chúng tôi hồi đó, trong khi đấu tranh tại Sài Gòn thì ban ngày là đi đấu tranh và đi học, ban đêm thì ngồi nghe mở đài tiếng nói Việt Nam để nghe đài Đại Giải Phóng. Chúng tôi mừng nhất là khi nghe những tác phẩm mình vừa sáng tác ở đây thì chừng tuần sau, hai tuần sau là vang lên đài tiếng nói Việt Nam. Ôi cái nỗi sung sướng hạnh phúc vô cùng, nên là nó động viên anh em thôi thúc anh em sáng tác. Thành thử là phong trào nó đến ngày 30 tháng 4 thì là nó nở rộ lên rồi. Nhưng mà sau 30 tháng 4 thì nhiều nhạc sĩ từ phong trào đó cũng tiếp tục sáng tác. Và nhiều anh nhạc sĩ mới như anh Thiện, anh Hiên này là những người cũng là kế tục cái tinh thần lấy văn nghệ làm cái lẽ sống và dấn thân mà.
Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm với các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đón nghe ca khúc Hát cho dân tôi nghe, sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập do ca sĩ Thái Thùy Linh trình bày.
Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào, hát qua đêm thiên thu lửa cháy bên trại giặc thù, hát âm mưu trong đêm muôn cánh tay đang dậy lên, hát cho anh công nhân xiềng xích như bay tan hoang, hát cho anh nông dân bỏ cày theo tiếng loa vang. Ngày nào thanh thang dân đứng lên phát xiêm đô lệ, ngày nào hiên ngang ta cùng nhau đứng chung đồng bào, dành lại dòng sông này cho lúa chín khắp đồng xanh, dành lại thành phố đó bàn tay nâng cao hòa bình. Ngày nào loa vàng dân sông thôn cũng vừa lên đường, đời không yên vui nên rừng hoang cũng quen người rồi, còn lại dòng sông này cho máu thắm khắp đồng xanh, còn lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình.
Lúc đó thì nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đang là sinh viên của trường Y đúng không ạ? Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lúc bây giờ thì có những cái cảm xúc như thế nào?
Trong Nam thì bây giờ thì coi như là cái trường Y Nha Dược thì nó là ba trường đại học riêng.
Và
tôi là coi như là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nha Khoa Sài Gòn.
Và
trong những phong trào mà hát cho đồng bào tôi nghe thì tôi có theo dõi.
Dạ.
Bởi vì tôi cũng là một thành viên trong cái nhóm mà đoàn công tác Y Nha Dược. Thì chúng tôi ngoài làm chuyên môn ra thì tôi còn giữ cái vai trò là làm sao phổ biến được những cái bài hát tốt. Và nhất là những bài như là Bà Mẹ Bàn Cờ hay là Hát cho đồng bào tôi nghe. Trong cái lúc mà đi công tác như thế. Là phải nói là 30 tháng 4 đấy là một cái ngày mà ai cũng đến trường, và tôi là cái người coi như cùng với các bạn trong đoàn công tác y nha dược đến trường trước và cũng tập hợp tất cả sinh viên. Và lúc đó thì chúng tôi có trong tay những cái tư liệu của thành đoàn đưa ra, là gồm có 20 bài, trong đó có bài anh Ẩn Lập, rồi anh Phạm Minh Tuấn, để chúng tôi tập cho sinh viên hát. Khi thống nhất đất nước, cái không khí sinh hoạt cả nước đang bùng lên, và cái luồng sống mà tất cả những thanh niên đi ra những cái nông trường, công trường để mà xây dựng lại những cái gì mới, thì để nó kích thích chúng tôi viết những tác phẩm theo cái ý nghĩ mình lúc đó. Chứ cũng không nghĩ là chúng tôi là nhạc sĩ đâu.
Phong trào hát trong đồng bào tôi nghe thì lúc đó thì nhạc sĩ Tuấn Thất Lập có thấy là sinh viên học sinh ở các đô thị miền Nam ấy cũng cùng trong một cái nhịp đập như vậy, và nó lan tỏa trên cả nước, còn có sự ảnh hưởng đến cả các thanh niên Việt Kiều ở các nước ngoài, đúng không ạ?
Tiếng nói của đồng bào miền Nam mình trong những thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó, và nhất là tiếng nói của sinh viên học sinh, thì nó đã đồng nhịp với những cái tâm tư nguyện vọng, với những khao khát của những người Việt Kiều sống xa xa quê hương. Đó. Cho nên khi văn nghệ của miền Nam, rồi ngay cả văn nghệ của Hà Nội, miền Bắc, như là những tác phẩm thông qua Đài Tiếng Nói Việt Nam đó, rồi hay là ở miền Nam là của anh Phạm Minh Tuấn, anh Đồng Nai, rồi các anh thông qua Đài Tiếng Nói của Giải Phóng đó, thì ở bên đó anh em người ta đều học thuộc lòng, người ta dựng thành những cái tác phẩm. Và khi có cái phong trào hát trong đầu tôi nghe nó lan rộng ra, thì tất cả những Việt Kiều ở nước ngoài, người ta đều lấy đó là cái mục tiêu, và người ta xây dựng cái phong trào dưới danh nghĩa là văn nghệ chống Mỹ cứu nước. Để ủng hộ cho những phong trào trong nước.
Theo tôi được biết là lúc đó là nhạc sĩ Tuấn Thất Lập mà là đầu tiên là từ Huế vào Sài Gòn, đúng không ạ? Sau đó là từ Sài Gòn ra Bắc và để vận động các thanh niên, sau đó là đi một số nước ngoài, ví dụ như Pháp, đúng không ạ? Đấy, sang Pháp này, vận động các thanh niên ủng hộ cho cái phong trào hát cho đồng bào tôi nghe, những là phong trào yêu nước. Tại nước ngoài thì nhạc sĩ Tuấn Thất Lập đã nghe một cái tin là giải phóng miền Nam. Thì lúc đó thì cảm nhận của nhạc sĩ như nào?
Đây là một cái ấn tượng và cũng là một cái hạnh phúc của tôi. Và cũng như nhiều anh em làm âm nhạc, thì phải nói xúc động nhất là ngay cái trước cái giờ mặt trận chúng ta, là lực lượng Việt Nam chúng ta tấn công vào đó, vào dinh độc lập và để giành lại giải phóng miền Nam. Thì phải nói trong giờ phút đó tôi được vinh dự nhất là lúc đó tôi được phân công ở hoạt động ở trong lực lượng thứ ba ở bên Pháp. Thì tôi nghe một cú điện thoại reo lên ở bên cạnh tôi trong lúc đó tôi đang nằm. Thì tiếng nói của một bà sơ, đó là sơ François Van Der Met. Bà này là cái người mà luôn luôn vận động cho ủng hộ hòa bình Việt Nam và đấu tranh cho 200.000 tù nhân chính trị tại miền Nam Việt Nam. Thì bà điện thoại bà nói, Tuấn Thất Lập hãy đến đây để khui chai champagne ăn mừng Việt Nam giải phóng. Ôi trời, tôi mừng quá. Trong lúc đó thì tôi cũng đến và chia sẻ cái niềm vui, và sau đó tôi họp ngay với tất cả các cái lực lượng của Việt Nam mình ở tại Paris. Họ tổ chức cái meeting để đi đòi lấy lại những cái cơ sở của Việt Nam mình là tòa đại sứ rồi vân vân. Và cuộc meeting nó diễn ra chính các cái đại lộ của Paris. Đặc biệt nhất là đi đầu là các người Pháp, những người nước ngoài đó, người ta ủng hộ Việt Nam, ta công kênh những cái anh Việt Nam mình là vừa người giải phóng cũng có, và nhất là sinh viên đóng vai giải phóng, mà công kênh nào đi giữa đường hát cái bài Quốc tế ca và bài Giải phóng miền Nam. Tôi thấy quá xúc động. Và đêm đó là một đêm văn nghệ của Việt Kiều đầu tiên, thì tôi xúc động, tôi viết cái bài Hướng về quê hương độc lập. Và trong đêm đó thì tôi với được anh Nguyễn Thiên Đạo, anh là Thiên Đạo chứ không phải Thiên Đạo, anh Nguyễn Thiên Đạo, anh ôm đàn guitar, hai anh em song ca cái bài đó. Và sau đó bài đó tôi gửi về báo Nhân Dân vào tháng 6, tôi có đăng lên báo Nhân Dân, và tôi rất là mừng đó là cái không khí. Và những ngày đó thì phải nói nhân dân quốc tế cũng có ở Việt Nam, nhất là người Việt Kiều mình khắp nơi đều nô nức hướng về cái ngày giải phóng, chào mừng cái ngày trọng đại của Việt Nam.
Đấy là cảm xúc của nhạc sĩ Tuấn Thất Lập khi đang ở nước ngoài nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng. Vậy thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lúc đó thì đang ở Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là đang ở Bắc, đúng không ạ? Và nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện thì lúc ấy cũng đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái cảm xúc của một chàng sinh viên rất là trẻ lúc bấy giờ và đã từng tham gia những cái hoạt động phong trào thanh niên yêu nước, khi nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước thì chắc chắn là có rất nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà trong một cái giây phút hiện tại ngay bây giờ thì cái cảm nhận của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện về cái không khí đó như thế nào?
Lúc đó phải nói là tất cả những anh em sinh viên đều tề tụ lại các trường của mình. Và lúc đó có cái ban điều hành kịp thời Tức là tôi được dịp gặp một số anh em mà đã từng hoạt động chung với nhau trong đoàn công tác y nha dược. Từ rồi những cái năm gần 75 tự nhiên họ biến mất. Nhưng mà khi mà giải phóng thì anh em lại xuất hiện trở lại. Và đứng ra tập hợp anh em để hát những bài hát cách mạng. Nghe và cùng hát những bài hát cách mạng để sinh hoạt. Nào là đi dọn dẹp cho thành phố phường sạch hơn, lên những vùng kinh tế mới, xây nhà, cất nhà. Và cũng từ đó xuất hiện ra những nhạc sĩ. Cảm ơn các anh Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn và sau đó là anh Phạm Minh Tuấn. Đáng lẽ tôi phải gọi bằng thầy. Bởi vì sau đó thì chúng tôi lần lượt vào nhạc viện để học đại học sáng tác.
Từ một cái tin thắng trận miền Nam hoàn toàn giải phóng, không những là những sự vui mừng náo nức của những người dân đất Việt mà cả những người nước ngoài họ cũng rất là vui mừng và đã tổ chức những cái hoạt động rất là thiết thực để chúc mừng cho cái thắng lợi đại thắng như vậy. Bản thân nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện rồi rất là nhiều những nhạc sĩ trẻ hoặc là những cái thanh niên đã có những cái cảm xúc, những cái hoạt động khác nhau. Và cũng qua cái lời chia sẻ của nhạc sĩ Tôn Thất Lập trong cái phần đầu của chương trình, cái không khí trước ngày 30 tháng 4 cũng như là trong cái ngày 30 tháng 4 thì một trong những cái mà mang tới niềm vui, lan tỏa tới từng con tim, tới từng mỗi công dân đất Việt là vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng dân tộc và báo tin từng những chiến thắng của quân đội và nhân dân. Vậy thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có thấy là lúc đó những cái bài hát của các nhạc sĩ ngay lập tức được dàn dựng thu thanh và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nó có một cái sự tác động cổ vũ như thế nào cho các cái phong trào yêu nước cũng như là cái tính nghệ thuật của nó?
Cái vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam là tiếng nói đại diện của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, cái vai trò của Đài Phát Thanh Giải Phóng trong thời điểm đó cũng hết sức quan trọng. Vì những cái thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Giải Phóng nó hòa nhịp với nhau, cập nhật thông tin và truyền tin rất kịp thời để cổ vũ phong trào, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết, đánh thắng giặc Mỹ, đặc biệt là ngày 30 tháng 4. Chẳng những như thế mà các đài còn luôn luôn dàn dựng, phổ biến, tuyên truyền, dạy hát những bài hát cách mạng hết sức là có ý nghĩa và rất là thiết thực. Những bài hát ở vùng giải phóng của phong trào sinh viên Sài Gòn hát cho đồng bào tôi nghe. Vai trò của nhạc sĩ sáng tác cũng như nghệ sĩ biểu diễn cũng hết sức quan trọng. Ở chiến trường thì anh Lưu Quốc Phước và chúng tôi ngày đêm trăn trở để làm sao viết được những bài hát kịp thời phục vụ. Ở miền Bắc, các anh Trọng Bằng, Hồ Bắc, Phạm Tuyên, Cẩm La, Ina, rất nhiều. Đó là nguồn cổ vũ trực tiếp và rất lớn với tinh thần nhạc sĩ chúng tôi. Ca sĩ ở miền Bắc lúc bây giờ là những người đã đóng góp, phải phong tặng cho họ một cái danh hiệu gì thật xứng đáng. Bởi vì nếu không có những cái vai trò của các nghệ sĩ biểu diễn thì tác phẩm của chúng tôi cũng chỉ nằm trong cặp mà thôi. Vì vậy, ngoài vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát Thanh Giải Phóng, các nghệ sĩ sáng tác, các ca sĩ biểu diễn, các nhạc công nữa, phải nói cái tinh thần làm việc tất cả vì miền Nam, vì chiến thắng mà đến hôm nay vẫn hừng hực trong chúng tôi khi nói về kỷ niệm của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong cái giai đoạn trước 30 tháng 4 năm 1975 và trong cái không khí của ngày toàn thắng cũng như là sau này thì rất nhiều những cái ca khúc về những cái phong trào đấu tranh giải phóng đất nước, nhất là trong cái phong trào hát cho đồng bào tôi nghe, rồi sau này là những cái ca khúc bài hát như Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người của nhạc sĩ Cao Việt Bách này, Lời Tớ Đăng Trung, rồi là Đất Nước Chọn Niềm Vui của nhạc sĩ Hoàng Hà, cũng như một cái dự cảm về chiến thắng, tức là các nhạc sĩ đã dự cảm trước cái ngày chiến thắng để sáng tác ra cái không khí đó và y như rằng miền Nam hoàn toàn giải phóng, hoặc là Mùa Xuân Đầu Tiên là Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng, hoặc là Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và những cái bài hát trong phong trào hát trong đồng bào tôi nghe không những đáp ứng được cái xu hướng sôi nổi đấu tranh của thanh niên thời bấy giờ mà bên cạnh cái sự cổ vũ đấy, những nhà hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp sau này vẫn đánh giá đó là những cái tác phẩm có mang tính nghệ thuật. Thì vậy các nhạc sĩ có suy nghĩ hoặc đánh giá như nào?
Tác phẩm nghệ thuật nào mà chạm đến trái tim con người và con người đó tiếp nhận nó trở thành tài sản của mình, đó là nghệ thuật. Chứ không phải nghệ thuật chỉ là những kỹ thuật sáng tác. Kỹ thuật sáng rất là cần, những cái tâm hồn của người sáng tác gửi gắm vào từ trái tim mình chạm đến trái tim người khác, đó là nghệ thuật, chứ không phải khô cứng những kỹ thuật. Hai cái lĩnh vực này khác nhau ạ.
đề tài về chiến tranh, viết về những người chiến sĩ giải phóng quân, những người anh hùng, những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc thì vẫn luôn luôn đau đáu trong tâm thức của mỗi nhạc sĩ, và cái đề tài viết về chiến tranh vẫn luôn là một cái đề tài muôn thuở. Và sau này thì trong những cái thước phim, ví dụ như bài ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, rồi những cái ca khúc như Khát Vọng chẳng hạn, nó vẫn tiếp tục một cái mạch nguồn suy nghĩ đấy, thì nhạc sĩ có thể cho biết là cái động lực cũng như là cái trăn trở của nhạc sĩ về cái đề tài này trong cái sáng tác của mình.
Tôi nghĩ rằng các nhạc sĩ từ trong phong trào hát cho đồng bào tôi nghe, và đặc biệt là ngày nay chúng ta có một thế hệ nhạc sĩ trẻ, đó là một cái triển vọng của âm nhạc Việt Nam mình, làm thế nào để họ tiếp tục khai thác cái đề tài về quê hương đất nước, nhất là trong thời đại hiện nay, trong thời đại mới chúng ta đang sống trong những ngày tháng độc lập thống nhất. Hy vọng là sẽ có một dòng âm nhạc mới.
Vâng, xin cảm ơn các nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng do nhóm Tam Ca Áo Trắng trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Ngọc Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.